Tiếp theo thì tới cái gì 36. Bước thứ 36 gặp chủ giả thần, thủ hộ nhất thiết thành, tăng trưởng quay lực. Bồ đề đạo tràng là cái chỗ trở về cái chân tâm. Thiện tài tham kiến giả thần, thủ hộ nhất thiết thành, tăng cái quay lực, ngày nhập pháp môn, giải thoát thậm thâm tự tại diệu tâm. Con người khi vào được chân tâm rồi thì phải ứng dụng cái diệu tâm. Trong cái mật tông nó có cái ngũ trí Như Lai, còn thiền tông nó có tứ trí, còn tịnh độ tông nó lấy cái niềm tin, nó cũng có tứ trí. Mà muốn có tứ trí thì phải đi vào Bát Nhã, còn muốn có ngũ trí thì phải nhập thế. Nó là pháp giới trí, nó biến thành sự sự vô ngại pháp giới. Vì vậy trên con đường của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga là phải đi con đường của mật tông. Bởi vì con đường mật tông nó ứng dụng ra đời, nó không có yểm thế, nó không có ở trong cái thiền viện, nó không có ở trong cái chùa. Nên chỗ này mà tăng trưởng cái quay lực khi nhập thế ứng dụng, nó có cái quay lực gọi là cái sai biệt trí, gọi là cái pháp giới trí. Kết luận, cuộc đời con người có hai cái trí tuệ, căn bản trí và sai biệt trí. Căn bản trí là ngài Văn Thù, sai biệt trí là ngài Phổ Hiền. Thiện tài đồng tử đầu tiên gặp ngài Văn Thù, xin cầu pháp tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh. Ngài Văn Thù là căn bản trí, con làm cách nào đạt được cái căn bản trí? Thì bước đường tới 33, thiện tài đồng tử đã đạt được cái căn bản trí. Bây giờ bước qua cái thứ hai nữa là cái sai biệt trí, là phải ứng dụng. Ứng dụng là phải hành Bồ Tát hạnh. Như vậy, cái kinh Hoa Nghiêm để một cái lộ trình rất rõ ràng cho con người phải ứng dụng. Bây giờ thiền tông lấy cái gì ứng dụng? Tới lục độ ba la mật là vật, tới chân tâm là cái như cao nhất rồi, là căn bản trí là hết. Tịnh độ tông cũng vậy, nhưng ngài Long Thọ đưa ra bốn bước nữa: phương tiện, lực, nguyện và trí. Phương tiện là phải có ngành nghề thế gian, nguyện là đem hiến dâng cho cộng đồng, thời gian sau có lực rồi mới có trí, gọi là thập địa Bồ Tát, rồi tới đẳng giác và diệu giác. Ngày nhập pháp môn, giải thoát thậm thâm tự tại của diệu tâm. Muốn có cái diệu tâm phải ứng dụng, nhưng mà ứng dụng bằng cách nào? Ứng dụng bằng văn tư tu. Những lời nói đều chúng ta văn, chúng ta phải tư duy lại rồi đem ứng dụng là tu. Văn tư tu, luôn luôn nghe giảng cũng vậy, phải có văn tư tu. Tu là ứng dụng, văn là văn tự, tư là tư duy, quay trở vào bên trong để có cái tư duy rõ ràng. Không phải lấy văn tự mà nói ra, không phải. Mình phải văn tư tu, là cái văn, văn là văn tự. Khi mình nghe một bài kinh, mình phải có cái tư duy rất sâu, rồi mình ứng ra, gọi là trực giác ra, mình làm. nói ra. Đó là văn tư tù. Bởi vậy, dạy cho thiện tài cách thức nghe, hiểu, dụng. Đó là văn tư tu mà vị Bồ Tát này dạy cho thiện tài phải có cái nghe, rồi tư duy, rồi ứng dụng. Các con thấy Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới dạy cho chúng ta rất kỹ về mặt này. Đại thừa là dùng văn tư tu, là tất cả phải bằng trí tuệ mà mới thành ra cái diệu tâm mới được. Thế nào là trí tuệ? Nghĩa là văn tư, nói ra điều chi chúng ta phải có trí tuệ, rồi mình tư duy như thế nào, ứng dụng bằng cách nào, nó mới thành ra cái trí dụng. Cái trí dụng là cái sai biệt trí. Thành thử ra con người của chúng ta phải hiểu cái vấn đề này để mà chúng ta có một cái cuộc sống bằng trí tuệ. Nghe kinh, nói, tập giảng kinh không phải chuyện dẫn chơi của bộ kinh Đại Thừa, có tội, rất là có tội. Mình phải có cái sự tư duy, cho mình học là văn, rồi mình tư duy là mình nói ra là tư, văn huệ, tư huệ và tu huệ ứng dụng ra. Mình nói được, phải làm được. Mình nói được mà mình làm không được, kể như vứt đi. Như vậy có ý nghĩa ở đây là khi gặp bất kỳ việc gì, bất kỳ lời nói gì, chúng ta phải có sự tư duy đúng sai của nó. Tư là thấy được nên làm hay là không làm, nên ứng dụng hay không. Đó là ứng dụng. Chúng ta phải luôn có cái sự tư duy trong đầu rồi mới nói ra. Chưa có cái gì hết cứ là nói thành ra xạo rồi. Người ta nói ra cái mình chưa có cái gì hết là mình cãi cái là xạo rồi. Xài không được. Thứ đó là xài không được. Không biết bằng cấp để làm gì, không biết nữa. Học đại học một hai cái bằng không biết để làm gì, không biết nữa. Mình nói ra không chịu tư duy. Người ta nói ra, mình không chịu tư duy rồi mình hãy trả lời. Đó. Bởi vì cái chỗ khi đối nhân xử thế rất quan trọng. Sống cái chân thật và tình thương. Cái chân thật là mình phải tư duy lại lời người ta nói, lời mình nói, rồi mình đem ứng ra mới là được chân thật. Còn chân thật mình chưa tư duy, mình nói đại, mình đã dốt rồi, không biết cái chân tâm là gì hết, mà mình nói vậy có phải là sai không? Có phải ngã mạng không? Rồi bào chữa, thành ra vọng tưởng liên tục, pháp pháp sanh pháp, pháp pháp hà tầng pháp vọng tưởng. Khi chúng ta tư duy xong thấy đó, cái sai và cái đúng, nên làm hay là không làm, nên nói hay là không nói, đó là ứng dụng. Chúng ta phải luôn có sự tư duy trong đầu rồi mới nói ra, hoặc là không vội vàng suy nghĩ khi nghe giảng. Triết lý này chúng ta phải nói, phải có sự tư duy rồi mới lấy đó làm ứng dụng. Đây, một vị Bồ Tát dạy cho Thiện Tài đồng tử những cái lối dạy, mà ở đây cũng lối dạy như vậy. Bởi vì con người nói chuyện với nhau, họ đánh giá được con người đó khi được hỏi câu chuyện họ có tư duy không. Không tư duy, họ dùng cái vọng tưởng trả lời liền, mình biết cái người đó không sai được, không thể dạy họ được. Thứ nhất là họ ngã mạn, thứ hai là họ ngu, họ không chịu lắng cái tâm để họ nghe, họ không quay trở về bên trong họ tư duy. Rồi họ trả lời sai bét hết. Làm sao họ tập giảng được? Làm sao họ tập giảng được? Họ giảng theo cái vọng tưởng của họ thì làm sao được? Văn tư tu. Văn là văn huệ, cái văn tự đó để nói trí tuệ. Tư là tư duy, cái trí tuệ này ứng dụng thế nào. Tu là ứng dụng, nói là vậy đó. Tất cả mọi việc làm đều dùng văn tư tu để ứng dụng. Nghe giảng triết lý xong, chúng ta phải không để một bên, mà chúng ta phải tư duy suy xét kỹ lưỡng, rồi sáng mai ứng dụng trong việc làm, từ đó mới có cái kỹ năng. Đó, cái kỹ năng nó là vậy đó. Bởi vì văn là lời nói ra, văn tự và văn nói. Có hai cái văn tự và văn nói ra và văn viết ra. Nhưng mà phải tư duy lại, rồi mình mới ứng dụng ra, nó mới thành ra cái kỹ năng. Hành giả phải làm cách nào để có tự tại trong cuộc sống, không bị ràng buộc bất cứ chuyện gì. Khi chúng ta trưởng thành, chắc chắn sẽ có cuộc sống tự tại, vì có trí tuệ, có chân tâm, có tư duy áp dụng vào cuộc sống này. Ở đây dạy cho các con một điều rất quan trọng. Các con không chịu tư duy, bước đi của mình từ từ, quét nhà cũng từ từ tư duy, quét sân cũng từ từ tư duy. Những bài giảng buổi sáng, bởi những bài giảng buổi chiều, mình mới có cái trí tuệ mới được. Trí tuệ từ đâu có? Nó do bộ não chúng ta. Mà bộ não chúng ta lấy từ đâu? Lấy từ văn, văn viết và văn nói của người thầy. Văn viết trong bộ kinh, văn nói là người thầy giảng, để mình tư duy lại, rồi mình ứng dụng vào việc làm, vào cuộc sống mình, mới gọi là giải thoát. Bởi vậy trên Thiện Tài đồng tử học từ người, từ một vị thầy một chút. Ngài tư duy rất sâu, rồi Ngài ra ứng dụng. Chứ đâu có ai dạy, đâu có ai làm thế mình được đâu. mình đau quá, rồi mình muốn dạy người ta, mình phải tư duy, mình ứng dụng thành công rồi mới dạy người ta chứ. Mình chưa thành công gì hết mà mình dạy người ta có phải là mình xạo không? Mình chưa ứng dụng ra làm sao mình dạy được người ta? Tại sao 80 tuổi rồi mà từ 3 giờ khuya, 2 giờ khuya dậy để tư duy cái lộ trình của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga? Một mình thôi. Rồi sáng giảng, chiều giảng. Có phải văn tư tu không? 80 tuổi rồi còn tư duy là như thế nào? Thế nào? Lấy cái gì giảng? Lấy cái gì ứng dụng? Khoa học. Nếu không tư duy làm sao ứng dụng được? Đó. Bởi vậy con người không có cái tầm nhìn, không có lắng cái tâm lại. Còn trẻ này làm sao làm phước được? Làm sao có đức được? Phải ứng dụng. Để có trí và có đức nó mới thành công sự việc. Từ đó giờ có làm lợi lạc cho cộng đồng đâu. Chỉ biết lợi cái bản thân thôi. Không có tư duy. Và không có ứng dụng cho cộng đồng. Đó là cái vị thứ 36 dạy thiện tài văn tư tu. Bây giờ mình còn trẻ, mình làm theo việc trẻ, nhưng mà lợi ích cho cộng đồng. Đó là ngài dạy cho thiện tài văn tư tu, rồi bước theo cái bước 37. Bước 37 gặp chủ dạ thần, khai phụ nhất thiết thọ qua. Thiện tài mong cầu nhất thiết trí, nên tìm đến Buddha hội tham kiến chủ dạ thần. Nhất thiết trí thọ qua cầu pháp, vị này tu thần thông đạt tới mức như hoa nở, ngài thành trụ pháp môn Bồ Tát xuất sanh quảng đại hỷ quang minh. Ngài dạy cho thiện tài không cần niệm nữa mà có thể tùy nghi diệu dụng các pháp thế gian để ứng dụng vào hóa độ chúng sinh. Không còn niệm nữa mà tư duy để tùy nghi ứng dụng pháp thế gian để làm phương tiện độ, độ sanh. Tùy nghi, muốn tùy nghi là phải có tư duy. Trên thiện tài đồng tử học văn tư tu rồi, dưới này tư duy rồi phải tư nghi. Trong trường hợp này phải dùng cái gì? Trong trường hợp kia phải dùng cái gì? Để đi vào. Thời buổi yoga phát triển tại Việt Nam, phải dùng yoga, đó là tư duy để phù hợp với cộng đồng, giảng triết lý, phù hợp ứng dụng, phù hợp với phát triển của đất nước. Đó là tư duy. Hai cái này, đó là tư duy. Rồi làm cái gì, ứng dụng cái gì? Có kẹt danh lợi không? Làm viên nén sâm ngọc linh giúp cho cộng đồng, đó là tư duy không sai với mục đích. Lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Cộng đồng đang cần gì? Cần sức khỏe. Đó là tư duy, rồi ứng dụng ra, tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp. Đó là tư duy, phương tiện thiện xảo, để ứng dụng cái triết lý Buddha bằng khoa học. Đạo Phật là đạo khoa học, đạo Phật là đạo trí tuệ, ứng dụng trí tuệ bằng khoa học để trở thành cái trí dụng, gọi là sai biệt trí mới được. Thiền tông không có ứng dụng, chỉ có căn bản. Mật tông ứng dụng mới sai biệt. Mà dùng được, ứng dụng được, lợi lạc cho cộng đồng, lợi lạc cho đất nước. Không lợi lạc cá nhân mình. Ngài dạy cho thiện tài đồng tử không cần niệm nữa, mà có thể tư duy, diệu dụng pháp thế gian để ứng dụng. Nhất thiết trí là cái trí diệu dụng, trí của phổ hiền, từ cái tâm thanh tịnh đưa qua căn bản trí chuyển sang nhất thiết trí. Từ cái trí ứng dụng này, thiện tài đồng tử có một cái trí tuệ được ứng dụng ra, nên phải cầu một pháp có lực. Tâm của thiện tài đồng tử đạt được tới thanh tịnh rồi, tuy theo cái nhân duyên việc làm của xã hội mà ứng dụng ra. Thấy chưa? Tuy theo cái nhân duyên nhu cầu của xã hội, của cộng đồng mà đưa ra, ứng dụng ra. Ứng dụng ra. Nhìn việc làm người đó, biết người đó có trí tuệ hay không. Nhìn tổ chức người đó có trí tuệ hay không. Đó. Có phải là tùy duyên mà bất biến không? Cái sâm ngọc linh chính phủ cho là quốc bảo, bây giờ làm được viên nén để cho người dân nghèo được dùng. Cái đó là phải cái tâm rộng lớn không? Triết lý Buddha để lại thế gian, làm tất cả việc gì cũng phải thực tập, miễn sao làm mọi việc mà tâm yên lặng. Ứng dụng không có nghĩa là phải vào chùa niệm niệm. Ứng dụng là dùng tâm để luyện thành nhất thiết trí khi làm việc. Của cái tự tâm hay là nhất thiết trí. Tâm thường vắng lặng tự tại, trí tuệ sẽ hiện ra. Đó là cái trí tuệ khi lắng tâm được, cái bản thân cảm thấy vui vẻ và không còn trở ngại trong công việc cũng như trong cuộc sống của chính mình. Đó, nói là vậy. Hai vị này dạy cho thiện tài đồng tử văn tư tu. Vị thứ nhất là dạy văn tự và văn viết, phải có cái tư duy, tu là đem ra ứng dụng. Vị này dạy ứng dụng phải tùy duyên, phù hợp hoàn cảnh, phù hợp nhu cầu nhìn việc làm, biết ngay người lãnh đạo đó, người tổ chức đó có trí tuệ hay không. Không bắt chước ai, độc hành một lộ trình được cộng đồng công nhận, cái sản phẩm đó mới có giá trị. Tại vì phục vụ cộng đồng mà, cộng đồng có hiệu quả người ta mới công nhận. Cái đó mới là thành tựu, chứ không phải làm rồi quảng cáo rùm beng, kết quả không ra gì. Đó là sống bằng chân thật, và tình thương là cái đó. Làm bằng chân thật, tình thương là cái đó, nó mới thành ra sai biệt trí từ cái tâm thanh tịnh chân thật của chính mình. Cái sản phẩm được cộng đồng công nhận mới được. Kết luận lại, muốn có sai biệt trí thì phải hiểu được cách ứng dụng nó, phải nhờ văn tư tu, rồi ứng dụng nó làm sao cho lợi lạc cộng đồng, được cộng đồng công nhận, cái ứng dụng đó gọi là mới thành công. Đó, bữa nay xong giảng cái đoạn này, cái gì 36 và 37 nó là như vậy đó.